Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức chủ trì chùa Vạn Mỹ và kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc khi có mặt tại ngôi chùa mà sự sinh hoạt tu học của các Phật tử được diễn ra một cách rất là tinh tấn và trang nghiêm. Sáng hôm nay trên đường đi đến đây đó, thì chúng tôi có nhận được một cú điện thoại của một Phật tử thân tín ở chùa Giác Ngộ. Cú điện thoại đó cho biết rằng là tối 10 giờ đêm hôm qua có hai kẻ cướp đến dí súng để cưỡng đoạt tiền bạc. Sau khi lấy được tiền rồi thì chúng bỏ đi. Cái nỗi khủng hoảng và sợ hãi vẫn còn để lại những ấn tượng khó quên ở trong tâm trạng của vị Phật tử này. Và cô hỏi rằng là làm thế nào để giúp cho cô vượt qua được. Nhân tiện đây thì chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm để vượt qua nỗi lo, nỗi khổ đau mà con người có thể đối diện ở trong sinh hoạt thường nhật của mình. Khi có một nghịch cảnh, những điều trướng tai gai mắt hay là những tình huống diễn ra liên hệ đến bệnh tật, chết chóc, bất hạnh, tai nạn, thì các ấn tượng đó nó sẽ lưu giữ lại trong não trạng của chúng ta và nó gây một cái xúc cảm rất mạnh. Cái xúc cảm mạnh đó nó tạo ra một cái nỗi khủng hoảng bên trong. Và nếu như mình không biết cách tháo gỡ nỗi khủng hoảng và sợ hãi này, thì sau khi đối diện với một bất hạnh đó, thì hạnh phúc của chúng ta sẽ mất hết. Dù cho có nhà cao cửa rộng, gia tài, tiện nghi, đủ đầy, nhưng hạnh phúc sẽ khó có thể song hành với sinh hoạt và tuổi thọ của chúng ta được. Phóng thích nỗi sợ hãi là một trong những nhu cầu rất là quan trọng và cần thiết. Con người có hàng trăm hàng ngàn nỗi lo, nỗi sợ khác nhau. Bản chất của nỗi sợ hãi nó gắn liền ở mức độ cao nhất của nó là cái chết. Và dưới nó đó là bệnh tật, bất hạnh, khổ đau. Dưới nó nữa đó thì còn có các loại sợ hãi như là không có cơm ăn áo mặc, phương tiện sinh hoạt không đầy đủ, thất nghiệp, bị người từ chối, trong quan hệ với đối tác gặp nhiều ách tắc, vân vân và vân vân. Nói chung là trong cuộc đời này đó nó có hàng trăm nghìn các nỗi sợ hãi khác nhau. Và chúng dễ dàng là xâm nhập vào trong dòng cảm xúc và sinh hoạt thường nhật của mình. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó là tất cả những người Phật tử phải quan niệm mình như là một chiến sĩ. Xem mình là một chiến sĩ không có nghĩa là lúc nào mình cũng trong cái tư thế để chiến đấu với người bên ngoài, với ngoại cảnh, mà là tạo ra một cái ý niệm về sự phòng hộ. Sự phòng hộ đó nó sẽ giúp cho tâm của mình được an, thân của mình được yên. Tất cả các bấn loạn về tinh thần đó sẽ không có cơ hội bám víu hay là xen lẫn vào ở trong tư duy, nhận thức và sinh hoạt của mình. Thử hình dung có một tòa lâu đài hay là một cái khu vực quan trọng có nhiều người phải làm công việc bảo hộ, và trên vai của họ đó lúc nào cũng mang một cây súng hay các loại vũ khí cần thiết để có thể giữ vững được cái nơi mà họ đang mời mọc như là một cái người bảo hộ. Người đó sẽ phải chánh niệm, chú tâm ngày cũng như là đêm để cho những cái sự cố nó không có cơ hội xuất hiện. Khi quan niệm mình là một chiến sĩ đó thì cái ý niệm về sự phòng hộ đó bắt đầu có mặt, làm cho mình cảm thấy rất rõ về sự vận hành của dòng cảm xúc, của nhận thức, của tâm tư. Các ý niệm về nỗi khổ, niềm đau, buồn phiền, bực dọc, cao có, khó chịu, căng thẳng hay là những đau nhất về cơ thể sẽ được cái ý niệm phòng hộ này nhìn thấy, giống như là chúng ta nhìn thấy các cái vân tay ở trong lòng bàn tay. Sự nhận dạng đó là một tiến trình rất quan trọng. Đức Phật nói khi mình bị một cái nỗi sợ hãi khống chế thì mình phải xem cái nỗi sợ hãi đó là cái gì. Người nữ thì có nhiều nỗi sợ hãi hơn là người nam. Và ngay cả những lực sĩ, các nghĩa sĩ, những người có quyền to chức lớn, nỗi sợ hãi đó vẫn khống chế ở phương diện này hay là phương diện khác. Cho nên khi nhìn thấy được mặt mũi của nỗi sợ hãi rồi đó thì chúng ta sẽ có thể khắc phục được nỗi sợ hãi một cách rất là dễ dàng và thành công. Trong tình huống của người Phật tử vừa bị cướp dí súng đêm hôm qua thì nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đó là đe dọa mạng sống, và kế đến nữa có thể thương tổn đến tất cả những gì mà cô đã tạo dựng một cách hợp pháp và đạo đức. Tôi kể rằng là khi cướp đến dí súng như vậy, cô đã không kiềm được mình cho nên đã la lên cướp cướp, và rất may mắn hai tên cướp đó đã bỏ chạy và không có gây thương tổn gì, chỉ có cướp giật một cái túi sắt có mấy triệu đồng. Sự an toàn tính mạng trong những cái nỗi nguy cấp đó là điều quan trọng bậc nhất. Chúng tôi có đề nghị với cô là dĩ nhiên nó sẽ không có tình trạng tương tự diễn ra trong tương lai đâu, nhưng nên biết để hướng dẫn cho những người thân của mình khi bị cướp dùng vũ khí khống chế chúng ta thì đừng nên kháng cự. Nếu cướp có yêu cầu mình đưa tài sản, những gì mình đang có trên cơ thể thì cứ đưa theo. Mình mất vật dụng này đó, nếu còn sức sống, còn tuổi thọ, còn phước báo, còn phương pháp, còn tấm lòng, còn nỗ lực, còn tinh tấn, chúng ta có thể tạo dựng được cái tài sản gấp 2 hay là gấp nhiều lần so với những gì ta có thể mất. Còn mất mạng sống rồi đó thì những sự tiếc nuối của chúng ta nó cũng đi theo. Cái phước báo nhiều đề của cô Phật tử này, mặc dù truy hô lên một mình đó, không có bất cứ người nào đến để giúp, mà cướp cũng sợ bỏ chạy. Nó cũng là nhờ sự phù hộ của ba ngôi báo và tất cả những việc làm phước lành mà cô đã gieo trồng. Trong những cái tình huống như thế đó thì chúng ta có thể thực tập trạng thái bình thản và xem tất cả mọi thứ đó, những gì sẽ phải diễn ra thì nó phải theo trình tự diễn ra. Chúng ta có muốn ngăn chặn lại tình huống hay là làm thay đổi cái tình huống trong những cái hoàn cảnh mà nó không thể nào làm khác được hết, thì sau khi nỗ lực hết mình rồi chúng ta hãy xem nó một cách gì không có gì quan trọng. Cái nỗi đau nhất về phương diện cảm xúc và tinh thần đó, nó không làm cho mình mỏi mệt hơn. Còn mình cứ mong mỏi rằng là mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó phải theo như ý của mình muốn. Muốn nó là A thì nó phải là A, thì nỗi đau, phiền não, khó chịu sẽ có thể gia tăng. Tinh thần và đạo lý của nhà Phật dạy chúng ta là hài lòng với hiện thực. Sau khi mình đã nỗ lực làm hết tất cả mọi thứ rồi mà tất cả những điều không như ý nó diễn ra đó, thì không có gì để chúng ta phải bận lòng và buồn phiền. Thì có được cái thái độ đó thì là nỗi sợ hãi nó sẽ không có mặt được. Sợ hãi như là một bóng đêm, nó có thể bám víu và dán vào trong tâm của chúng ta bất cứ lúc nào. Thì thấy người khác dùng vũ khí là nó sợ trỗi dậy liền, như là một cái phản ứng tự vệ, cái phản ứng muốn được sống, cái phản ứng muốn được luật pháp bảo hộ, cái phản ứng muốn rằng là tất cả những gì mình sống đàng hoàng đứng đắn cần phải có được cái quả xứng đáng với nó. Ngay cả trong tình huống khi mình bị mất đó, nếu mình nghĩ rằng là mình đang có một sở hữu và bị một tên cướp đến để cướp lấy, thì nỗi đau về cái tính cách bị mất một sở hữu đó, nó sẽ làm cho mình cảm giác rằng mình là nạn nhân. Cảm giác và thừa nhận mình là nạn nhân nó không giải quyết gì ở chỗ làm giảm đi nỗi đau, mà nó càng làm cho mình trở nên khó chịu hơn. Do đó mình có thể học theo tinh thần Phật dạy đó, về cái hạnh bố thí. Tài sản đó đã mất, tên cướp, kẻ gian, những người không hiểu được đạo lý nhân quả và không được huấn luyện trong truyền thống đạo đức đó, không còn biết tội và phước, cho nên mới cướp lấy những thứ mà chúng ta tạo ra bằng mồ hôi và nước mắt. Nếu mình nghĩ mình bị mất thì nỗi khổ có mặt. Ở đây mình nghĩ rằng là mình đang làm công việc bố thí, cái đó mất nó cũng đã mất rồi. Đổi quan niệm, đổi thái độ thôi. Nó thay gì phải dùng cái số tiền mấy triệu đồng đó đi đến các viện dưỡng lão, các cô nhi viện, các trung tâm bảo trợ xã hội lao động, những nơi cơ nhỡ khó khăn đang cần đến tình thương, bàn tay nhân ái, sự chia sẻ vật thực của chúng ta, thì người này là một trong những đối tượng như thế. Cho nên mình đã tặng họ, thay vì phải đến tận nơi để mình giao, họ đến tận nhà để họ lấy. Lúc đó cái nỗi khổ đau đó, nó giảm đi khá nhiều. Dĩ nhiên có nhiều người nói cái quan niệm bố thí đó là một cái cưỡng bố thí, mình đâu có sẵn lòng phát tâm đó. Nhưng ở đây đó là phương pháp trị liệu để cho nỗi sợ hãi nó không có mặt với chúng ta, và sự tiếc nuối về tài sản bị mất đó, đó nó không làm thương tổn dòng cảm xúc của mình. Cho nên học Phật pháp rồi đó thì chúng ta có một thái độ ứng xử rất là nhẹ nhàng. Họ đến đó, mà mình bình tĩnh không sợ gì hết đó, thì cái người cướp đó, nó sẽ sợ mình. Còn mình sợ hãi la để cầu cứu đó thì kẻ xấu nó có thể có cái phản ứng bất lợi, nó sẵn sàng bóp cò, hoặc là nó dùng vũ khí để thương tổn đến mạng sống của chúng ta. Báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng cho chúng ta hay rất nhiều những cái tình huống như thế. Còn đằng này đó, nếu chúng ta học được cái hạnh của các vị xuất gia đã từng làm đó, đến dí súng kêu đưa tài sản, thì mình nói nhỏ nhẹ, nói hôm nay tôi xin giúp đỡ ăn chị gì đó, nhớ rằng là cái tài sản này đó nên chi xài một cách hợp lệ, nói nhỏ nhẹ nhưng mình tặng biếu họ thôi, vui vẻ nở nụ cười. Thì dĩ nhiên là những kẻ mà nó cướp giật mình á, khi nghe mình nói như vậy lúc đầu nó không có ấn tượng, vì mục đích của họ là làm thế nào để có được cái tài sản họ muốn cưỡng đoạt thôi. Nhưng sau khi về nhà sử dụng cái tài sản đó đó một cách là không có hợp pháp thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là phá sản danh lắm. Dân gian thường nói là của thiên ngoài trả địa. Các loại tài sản mà mình không tạo ra bằng mồ hôi, nước mắt, phước báo, công đức, liêm chính đó, thì con người thường tiêu phí đó một cách rất là dễ dàng. Trong lúc tiêu phí như vậy đó thì thỉnh thoảng cái câu nói của mình sẽ gây một cái ấn tượng rất lớn. Họ sẽ nhớ lại: trời, cái bà đó bữa mình cướp bà, dí xuống mà bà vẫn thản nhiên nở nụ cười, đưa hết tài sản cho chúng ta và nói là tặng, chứ không phải là bị giật, bị mất. Thì lúc đó cái dòng cảm xúc của kẻ mà cưỡng đoạt đó sẽ phải suy nghĩ lại. Mình có đôi bàn tay, có khối óc, có sức khỏe, có phương tiện để làm, để sống. Ấy thế mà đó, mình lại trở thành một cái người gây gieo rất nỗi sợ hãi cho những người khác. Trong khi đó kẻ mất tài sản đó lại thản nhiên và ban tặng mình, không hề có bất kỳ một nỗi oán hận nào. Thì người ta sẽ thấy rằng là cái triết lý của tình thương, lòng nhân ái của đạo Phật đó, có một cái giá trị rất là quan trọng. Và cái đó nó tạo ra một cái tiến trình trị liệu ở trong tâm thức của những kẻ cướp như thế. Do đó mình thực tập cái phương pháp, đã áp dụng phương pháp này cho những cái tình huống mắc một cách bị giật, hay là mắc bị quỵt, hay là mắc một cách tình cờ do sơ suất bất cẩn gây ra, thì mình cứ nghĩ rằng là ở trên thế gian này đang có một người nào đó có nhu cầu, và nếu người đó nhận được hay là cướp được thì mình đang làm công việc của bố thí. Cho nên nỗi lo, nỗi sợ về sự mất mát và thương tổn đó, nó không có mặt. Nhờ quan niệm như thế thì tâm của chúng ta được thoải mái. Dĩ nhiên là trước khi một cái tình huống bất hạnh nó diễn đến với mình đó, thì mình có thể có bình tĩnh để suy nghĩ. Còn trong cái tình huống khẩn cấp đó, cái phản ứng thói quen thông thường nó làm cho mình cũng phải sợ đó. Cho đó phải thực tập. Thực tập như thế này: tất cả mọi thứ, tài sản, tiền bạc, của cải mà tôi có trên cuộc đời này, do sức lao động chăn chánh, mồ hôi, nước mắt của tôi, do phước báo tôi gieo trồng, do đó nếu như có phải chia sẻ với một người nào khác một cách tình cờ hay là có dụng ý thì tôi sẵn lòng. Cái thực tập như thế, cái tâm niệm như thế, thì cái lòng sợ hãi về mất mát đó, nó không có mặt, nó không xâm chiếm cái dòng cảm xúc của chúng ta. Bây giờ đó, đó trong những cái tình huống mình có thể nhớ để thực tập được. Cái tâm niệm thứ hai mà chúng ta cần phải thực tập rằng là mạng sống của con người là quý trọng hơn hết. Còn có mạng sống, chúng ta có thể tạo ra phước báo, nghề nghiệp, công ăn việc làm, và có thể tạo dựng lại những thứ mà mình có thể bị đánh mất. Cho nên thà chấp nhận mất tài sản nhưng để đừng để mất mạng sống. Quan niệm như thế không có nghĩa là mình tiếc nuối về mạng sống và không hiểu được cái nguyên lý vô thường. Mình vẫn hiểu, nhưng mà có quan niệm rằng là các tài sản là thứ yếu thôi. Vì từ lúc mới sinh ra trên cuộc đời đó, chúng ta có mặt bằng hai bàn tay trắng, có mang theo chân đó là cái gia tài của nghiệp theo hai hướng, phước hoặc là tội. Và gia tài nghiệp đó nó theo đuổi chúng ta một cách rất là trung thành nhờ cái phước báo, cho nên chúng ta có được truyền thống của gia đình, cha mẹ, ông bà, tổ tiên, người thân quyến thuộc láng giềng để tạo dựng ra được cuộc sống và mọi thứ. Dầu có nghèo khó như ở những vùng thôn quê như thế này, hoặc là nghèo chung như là những cư dân của người Việt Nam, rất nhiều người vẫn sống được hạnh phúc. Cho nên cái nghèo và cái giàu đó nó không liên hệ đến hạnh phúc hay là khổ đau, mà bản chất cái ý niệm, cách lý giải, cách xử lý về cái nghèo và cái giàu đó nó tạo ra khổ hay là vui. Sống một cách đơn giản nhưng có tấm lòng chân thành, để sống từ cách đạo đức hoàn thiện, hài lòng với những thành quả mà mình đã nỗ lực một cách có phương pháp và chân chánh, thì hạnh phúc đó không thể nào vẫy tay chào và không đến với chúng ta được. Cho nên cái căn bản của đời sống là làm thế nào để có hạnh phúc. Còn phương tiện của đời sống đó, có thì tốt, không có thì cũng không sao. Tất cả những vị xuất gia đều là những người vô sản, đâu có gia tài sự nghiệp mà vẫn được hạnh phúc. Ở trên gương mặt đó, có sự tươi tắn, thoải mái, nhẹ nhàng, hân hoan là bởi vì đó, đã cảm nhận được và thực tập được cái chất liệu hạnh phúc nội tại bên trong. Thì nhờ cái chất liệu đó đó mà mọi thứ đó có thể được vượt qua một cách rất là dễ dàng, dầu trong cái tình huống khẩn cấp khó khăn nhất. Nếu mình thiếu sự thực tập đó, có thể khổ đau thì người xuất gia có thể vượt qua không khó khăn gì. Như vậy là nếu chúng ta có một cái ý niệm về một nỗi sợ hãi đó, thì nỗi sợ hãi đó sẽ trở thành một cái ám ảnh. Ám ảnh đó nó sẽ kéo dài tùy theo cái mức độ tâm lý của nạn nhân. Nếu người đó là một người nhớ dai và có chứng bệnh cảm xúc đó, thì cái ấn tượng đó nó có thể ám ảnh kéo dài vài ba tháng, vài ba năm, và làm cho người đó sống ăn ngủ không yên. Trong cuộc điện thoại thì người Phật tử này có nói với chúng tôi rằng là có lẽ là bán ngôi nhà đi tìm đến một nơi khác, mà chỗ đó đó cái an ninh đó có thể an toàn hơn. Vì trên đường đi đến đây cho nên là chúng tôi không có dịp để chia sẻ thêm. Bản chất của việc mà thay đổi cái nơi sống đó, nó chỉ là một cái cơ hội để tách ly. Nó tạo cho mình một cái phản ứng chấn an ban đầu thôi. Cái nỗi khổ, niềm đau rõ ràng nó xuất hiện chỗ nào, bây giờ mình dán mặt ở chỗ đó, mình có cảm giác rằng mình đã được an toàn. Nhưng không, sự an toàn chỉ có mặt ở trong cái trạng thái tâm được huấn luyện thôi. Cái bình an nội tại là cái quan trọng nhất để thiết lập hòa bình ở môi trường, ở xã hội, ở quốc gia, ở thế giới. Nếu mình có huấn luyện và mình cảm thấy hài lòng với mọi thứ và không có bất kỳ một sợ hãi nào đó, thì dầu ở trên đống lửa, hoặc là đang ngồi trên bàn trong, hoặc là trong một cái khí trời nóng bức, chúng ta vẫn có được hạnh phúc. Còn khi mà nỗi sợ hãi đó mình chưa giải phóng được đó, thì dầu có di cư từ một địa điểm A sang một địa điểm B, thì lúc đó cái nỗi sợ hãi thường trực đó, nó sẽ gia tăng cao hơn, là bởi vì mình đã bị thất bại, bỏ cuộc trong lúc đó, cái khó khăn nhất nó diễn ra trong cuộc đời của mình. Cái gốc rễ sâu nhất của nỗi sợ hãi như chúng tôi vừa nói khi nãy là cái chết thôi. Không có gì ghê hơn cái chết ở trong nỗi sợ. Và do có phước báo gieo trong công đức, làm nhiều việc từ thiện, cho nên mạng sống của cô được an toàn. Thay vì đó, những cái tình huống mà tri hô một mình mà không có người giúp đó, dễ dàng dẫn đến sự tử vong, ở đây được an toàn, nghĩa là mình phước có. Khi nhận thức được rằng mình có cái phước như vậy thì không cần phải di cư đi đâu, vì những kẻ cướp mà họ đến tận nhà đó, thì dù mình có di cư lên mặt trăng, có được cái số tiền 400-500 ngàn đô để mua cái vé đi du hành lên mặt trăng trong tương lai đó, chúng ta vẫn không giải phóng được nỗi sợ hãi. Kẻ mà ghét ta hoặc là cướp một cách có tổ chức như thế đó, thì dầu mình có mặt ở chỗ nào, trốn ở chỗ nào, mình cũng không giải quyết được nỗi sợ. Cho nên cứ có mặt ở cái nơi mà nỗi sợ đó diễn ra, nhìn thẳng vào bản chất của nỗi sợ hãi đó. Tại sao tôi sợ? Tôi sợ cái gì? Cái hậu quả lớn nhất của cái sợ này là cái gì? Khi chúng ta đặt ra ba cái câu hỏi đó là chúng ta tự động có câu trả lời. Tại sao ta sợ? Câu trả lời lớn nhất: vì ta sợ bị chết, ta sợ bị mất của, ta sợ bị thương tổn đến tánh mạng, vân vân. Và lúc đó chúng ta sẽ nhớ lại những gì Đức Phật đã dạy trong kinh, rằng là thân thể này không phải là tôi, tôi không bị lệ thuộc vào thân thể này, dòng cảm xúc này không phải là tôi không lệ thuộc vào dòng cảm xúc này. Và lúc đó đó mình không còn có cảm giác tiếc nuối về tài sản, sợ hãi về tánh mạng nữa, thì trạng thái tâm đó nó giúp cho mình được an nhiên, tư thái ở trong hoàn cảnh mà nơi mình đang sống. Câu hỏi thứ hai là sợ cái gì? Sợ về thương tổn. Và có một người nào đó đã có chủ ý sắp xếp hết tất cả mọi thứ để gây cái sự thương tổn cho mình. Nếu mình nghĩ rằng là họ là tác giả thì nỗi đau gia tăng. Cái tâm trạng đó nó có thể xuất hiện như thế này: rằng có lẽ là đời sống của tôi nó bạc bẽo quá, bạc phước quá, cho nên là mặc dù đã làm nhiều việc làm rồi mà tại sao đó họa vô đơn chí diễn ra một cách rất là dồn dập dưới nhiều hình thái khác nhau. Đức Phật dạy mình cái phương pháp quán không tác giả, để cho mình thấy rằng là tất cả những cái việc làm xấu của người khác đối với mình đó chỉ do hoàn cảnh hoặc là do sự thiếu sáng suốt của người đó mà thôi. Chính vì vậy mà cái sức ép về quan niệm rằng là mình là nạn nhân còn họ là kẻ tạo ra tính cách nạn nhân ở mình đó, nó giảm đi. Cho nên thực tập này nó sẽ giúp cho mình vượt qua được, nhất là những ai bị những cái chứng bệnh cảm xúc đó. Mỗi khi có nỗi đau khống chế thì nó làm cho mình khó quên lắm. Thì mình cố gắng thực tập dần dần từ từ đó, thì nỗi đau nó có rồi nó sẽ tan biến. Đối với câu hỏi thứ ba đó thì chúng ta phải trả lời rằng là còn phước báo là còn tất cả, còn mạng sống thì còn có cơ hội để tạo phước báo một cách tiếp tục. Cho nên cứ thản nhiên mà sống. Cái gì đến nó phải đến, cái gì trôi qua rồi hãy để nó trôi qua, đừng tiếc nuối, đừng hồi ức. Vì hồi ức về quá khứ với những kinh nghiệm khổ đau thì sẽ làm cho nỗi khổ đau đó nó gia tăng. Do đó khi mà nỗi khổ đau đó nó có mặt với chúng ta thì đừng bao giờ có phản ứng chạy trốn, phải đối diện. Nếu nỗi khổ đau đó là do chính người thân của mình tạo ra thì mình cần phải đối diện với người đó trong cái hoàn cảnh, trong cái khoảng thời gian mà người đó có trạng thái tâm lý thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất, an lạc nhất, thì cái lời chia sẻ của chúng ta mới dễ dàng được người đó tiếp nhận. Thì bằng không đó, nếu người mình thể hiện không đúng tình huống, không đúng thời thì nó không có tác dụng. Cần phải giải quyết chứ đừng có im lỉm, ém nó vào trong tâm. Có nhiều người có cái quan niệm sĩ diện rất là lạ, nhất là bị ảnh hưởng của quan niệm dân gian đó, theo câu nói là có tật sụt lịch. Mình sợ rằng mình nói ra trước rồi nọ là mình có lỗi, hoặc là nghĩ rằng là người ta cho rằng là mình có lỗi, cho nên mình sợ ra mình phải nói trước. Đó là một quan niệm nó trái hoàn toàn với đạo lý của nhà Phật. Nhà Phật dạy chúng ta có cái bản lĩnh của người có lòng từ bi, có mặt trong cuộc đời này để làm những việc khó làm. Cho nên có những cái tình huống và những sự kiện hoàn toàn không phải do mình tạo ra, cái lỗi đó là ở người khác. Nhưng mà mình phát nguyện thực hành theo hạnh Bồ Tát, mình ôm cái phần lỗi đó về mình, nhận cái phần đó để cho cái người kia cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, rồi cái gút giữa hai bên nó được tháo mở, chờ một cái thời điểm mà người này được hạnh phúc nhất, chẳng hạn như là ngày sinh nhật hay là cái ngày thành công, ngày hoan hỷ, chúng ta mới giải bài và nhắc lại chuyện cũ. Mà nhắc không phải với cái việc mà kể công, quy trách nhiệm, trách móc, hờn giỏi, mà nhắc để cho cả hai bên cùng đã thông với nhau về chuyện đã qua. Cái tình huống thứ hai mà chúng ta có thể chia sẻ tâm sự dẫn đến cái kết quả là người khác dễ dàng chấp nhận là trong cái kinh nghiệm mà họ bị khổ đau nhất, ví dụ như là bị thất nghiệp, bị ruồng bỏ, bị thất bại, bị người khác khinh bỉ. Cái nỗi khổ đau cùng cực đó làm cho người này có cảm giác rất là cô đơn, buồn chán. Và do đó nếu mình đến trong cái tình huống thích hợp như vậy, những lời chia sẻ chân thành của chúng ta sẽ làm cho người đó đón nhận một cách rất là dễ dàng. Và những cái nỗi qua, những cái áp tắc, những cái gút giữa mình và người đó có thể được tháo mở. Thì vì vậy là chúng ta sẽ phải đối đầu với những nỗi khổ niềm đau. Chạy trốn nó sẽ làm cho tâm của mình bị bất an. Giờ là bất an đó lúc nào nó cũng có. Nếu cái nỗi sợ hãi đó nó được lọc lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thì cái trạng thái bất an này nó sẽ gia tăng và hạnh phúc hoàn toàn mất hết. Cho nên là Đức Phật dạy là hãy đối diện với nỗi sợ hãi ngay cái nơi nó đã có mặt, nhìn vào mặt mũi của nó và thấy rất rõ sự vận hành của nó như thế nào, và tin rằng là chúng ta có đủ phước báo, đủ niềm tin, đủ tinh tấn, đủ nghị lực để vượt qua, thì không có nỗi sợ hãi nào nó có thể thống chế chúng ta. Cuối cuộc điện thoại thì cô Phật tử này đã yêu cầu là phải làm thế nào để vượt qua nỗi đau. Trước đó cô cũng đã từng có những cái nỗi đau dồn dập, bị cướp xe, rồi bị trộm vào nhà lấy tiền, rồi cách đây cũng nửa tháng đang mua bán thì người ta đến ngay cái tiệm dí súng bắn chị Thiên, nó dồn dập đến 5-7 chuyện như thế, thì giờ cái nỗi khổ niềm đau phải giải phóng nó như thế nào. Khi có mặt ở bên bờ kia sông, chúng tôi đã được một Phật tử của chùa mời lên chiếc ghe. Chiếc ghe đã phải chạy và mới đi được có chút xíu thôi là cái máy nó không có nổ. Ghe nó phải đứng ở ngay sông. Dĩ nhiên là trong tình huống như thế đó, nếu mình không có kiên nhẫn đó, mình dễ lo lắng, dễ bỏ cuộc lắm, chứ sợ không sao hết trơn. Người chèo ghe vẫn tiếp tục làm cho máy được nổ, làm rất nhiều lần và cuối cùng máy đã nổ. Cái hình ảnh đó nó cho chúng ta một cái bài học rằng là trong những cái bế tắc của nỗi khổ niềm đau đó, đừng có đứng lại thầy trò, cứ nỗ lực tìm một giải pháp thì chúng ta sẽ có được một con đường, có một lối thoát. Và lúc đó mà mình ngồi mình than trách buồn phiền thì sự than trách buồn phiền đó nó không giải quyết được chuyện gì, mà nó làm cho tâm trạng của mình ngày càng mỏi mệt nhiều hơn. Cô lái ghe này rất là tích cực, nói không sao, để con tiếp tục con cho nổ máy, giật máy, nếu mà giật không nổ đó thì sẽ nhờ những chiếc ghe khác chở đi. Rất lạc quan, rất tích cực. Cho nên thái độ đầu tiên là chúng ta phải có được một cái nghị lực. Cái nghị lực muốn vượt qua các nỗi khổ niềm đau. Và cái nghị lực đó là một cái chất xúc tác, nó đẩy mình về phía trước với một niềm tin. Và niềm tin đó nó tạo ra một cái năng lực để vượt khó một cách rất là dễ dàng. Khi chiếc ghe được nổ máy đó, thì chúng tôi bắt đầu được đi. Đi thì con sông đó, nước mùa này nó chảy ngược. Rất nhiều chiếc lục bình đó, nó trôi từ phía trước nó đi ngược lại. Và chúng tôi từng tự nhìn thấy những chiếc lục bình nó chạy qua. Rồi chiếc ghe này tiếp tục đi tới. Lướt ở trên nước để cuối cùng vào đến cái sân chùa, lên đây để sinh hoạt với tất cả các vị. Cái hình ảnh của con sông và sự trôi chảy của nước đó đã được ở trong kinh Đức Phật sử dụng rất nhiều lần để cho chúng ta thấy rằng là cái dòng cảm xúc của mình nó cũng giống như con sông vậy đó. Nếu mình giữ dòng cảm xúc lại thì cái nỗi đau đó nó sẽ được ghi chặt. Mình phải làm thế nào để cho dùng cảm xúc đó được trôi chảy tiếp tục như là sự trôi chảy của dòng nước, và nhờ đó những chiếc lục bình đó nó được đưa đi và nó được trôi qua. Nếu như tất cả nước ở trên con sông nó đứng lại tại một chỗ đó thì không có một chiếc thuyền nào có thể đi tới và đi luôn, và không hề có bất kỳ một sự vận hành nào của chiếc lục bình có thể trôi từ cái điểm nó xuất phát và đến cái nơi nó muốn dừng. Cho nên nó phải quan niệm rằng là cái dòng cảm xúc nó giống như là dòng nước, mà bản chất của dòng nước đó, nó như là lên và xuống của cơn thủy triều. Do đó khi mà một nỗi khổ niềm đau nó có mặt, chúng ta thấy là cái thủy triều cảm xúc nó bắt đầu nó dâng lên rất cao, khống chế làm cho mình là mất ăn bỏ ngủ, rầu rĩ, than phiền, bực dọc, khó chịu. Và có nhiều người yếu sức chịu đựng đó, có thể có những cái phản ứng rất là nguy hại cho bản thân mình, đó là thả trôi vận mệnh mình đến đâu hay đến đó. Có nhiều người tệ hơn nữa đó, tự vẫn tìm lấy lối chết, vì họ nghĩ rằng là cái cuộc sống này nó quá nhiều bất hạnh. Lúc đó nó trỗi lên ở trong đầu của họ một cái ý niệm rất tiêu cực rằng là chết là hạnh phúc nhất, vì nó kết thúc cái sự bất hạnh. Nhà Phật cho rằng đó là cái quan niệm tà kiến rất sai. Các bất hạnh đó, nó có với tất cả mọi người chứ không phải có chỉ có một mình. Nhưng mà người có chứng minh cảm xúc đó thì có thói quen cảm nhận rằng là có lẽ là tất cả những điều xấu nhất, không ai nhất, nó đổ dồn cho mình, cho nên chịu nổi. Do đó đó, cái nỗi khổ niềm đau nho nhỏ nó được nhân lớn, nó được trương sinh, nó được phổ biến. Còn mình nghĩ rằng là ai trên cuộc đời này cũng có những nỗi khổ hết á, không có đau về thân thể, nhức nhói bệnh tật thì cũng khổ về tinh thần, không khổ tinh thần thì cũng khổ về hoàn cảnh, về xã hội, về thời cuộc, về mọi phương diện. Những kẻ giàu nhất khổ nhiều hơn những kẻ nghèo nữa, khổ không biết là tài sản mình có được giữ hay không, gia tài, sự nghiệp, hạnh phúc vợ chồng, con cái, làm ăn, buôn bán, đối tác, uy thế và tên tuổi lớn như là tổng thống của Hoa Kỳ chẳng hạn, như là tổng thống Bush, đâu phải đã sống được hạnh phúc đâu. Cái cuộc chiến tranh ở Afghanistan cách đây vài năm, và cuộc chiến tranh gần nhất là dùng dịnh đối với Iraq, đã làm cho tổng thống Bush rơi vào cái thế là tấn thối lưỡng nan, rút quân thì không an tâm, đóng quân tiếp tục thì bị phản cự, và chết của lính Mỹ để tiếp tục diễn ra. Cái sự xa lầy đó đã làm cho ông tổng thống này mất ăn bỏ ngủ thôi, còn có nhiều thứ khác nữa. Cho nên đó là mỗi người nó có nỗi khổ niềm đau riêng, khi thì liên hệ đến thân thể, khi liên hệ đến cảm xúc, khi liên hệ đến gia đình, khi liên hệ đến người thương, người thân, gia tài, sự nghiệp, địa vị, và do đó ai cũng có. Nếu mình hiểu được như thế đó thì mình không có đổ dồn cái sức ép của nó lên bản thân mình, và do đó mình có cách để giải phóng. Thì như vậy cái dòng thủy triều của cảm xúc lên cao nhất, khi mình nhận thức được như thế, bắt đầu nó hạ xuống đi, hạ xuống giống như là cơn mưa đang diễn ra xung quanh chúng ta, làm cho cái độ oi bức của mùa hè nó được tan biến. Mình phải làm thế nào để sử dụng cái tâm quán chiếu như là một cơn mưa, làm tan hết tất cả các oi bức của khổ đau diễn ra đối với mình và người thân của mình. Chỉ cần thay đổi quan niệm là tình huống đó nó có thể được thay đổi liền. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là hãy quán tâm của mình như là dòng nước, là bản chất của dòng nước đó nó là không lưu giữ lại. Chúng ta sẽ không thể nào đứng hay là tắm ở trên một dòng nước mà trong hai cái tích tắc nhỏ nhất của thời gian mà ý niệm của con người có thể cảm nhận được, thế là tiếp tục diễn ra. Nó như một nhà triết học phương Tây là không thể tắm hai lần trong một thời điểm trên một dòng sông, nghĩa là nó luôn luôn nó trôi chảy. Cái thời gian tích tắc thứ nhất thì mình đang đứng, thời gian thứ hai nó đã trôi đi, và do đó cái biến dịch của sự trôi của nước nó làm cho mình cũng phải thay đổi theo. Hiểu được sự biến dịch của nước như thế thì chúng ta có thể liên tưởng đến tâm của mình cũng như vậy. Cái nỗi khổ niềm đau của giây phút trước nó không phải là nỗi khổ niềm đau của giây phút này và của giây phút sau. Và do đó không dạy gì chúng ta giữ tính cách đồng nhất của cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ để nó lưu giữ ở hiện tại và để nó tiếp tục khống chế chúng ta trong tương lai. Nỗi đau cần phải để cho nó trôi qua, nó chảy đi giống như con nước dòng sông. Thì chúng ta đang thực tập cái phương pháp quán tưởng giải phóng nỗi đau. Hình ảnh thứ hai ở trong kinh liên hệ đến con sông là nếu như chúng ta dùng một cây cọ thật là to thật là lớn và dùng sơn thấm vào cây cọ đó rồi vẽ ở trên con sông này những cái chữ mà mình muốn, thì thử hỏi rằng là cái chữ mà mình mới viết hay là vẽ lên đó nó có thể giữ lại được ở trên con nước hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Đức Phật nói nếu như ai làm cái nghề đục điêu khắc chạm chỗ, có thể sử dụng các cái công cụ điêu khắc chạm chỗ này để đục, để đẽo xuống cái dòng nước đó, thì các cái ý niệm, các hình ảnh hay là nội dung mà mình muốn khắc, ghi, đục, đẽo trên nước nó có dư lại giữ lại hay không? Câu trả lời cũng là không. Đức Phật nói là nỗi khổ niềm đau đó nó giống như là những cái đục, cái đẽo, cái búa, dụng cụ khắc, cái cọ, cái sơn, cái thép nỗ lực vẽ lên dòng sông tâm của chúng ta. Nhưng là người có tu tập, có quán chiếu đó, chúng ta phải nghĩ rằng là tâm của mình là một dòng sông, cho nên không cho phép mình lưu giữ lại bất kỳ những trạng thái cảm xúc nào không có lợi cho hạnh phúc. Cứ liên tưởng như thế là chúng ta thực tập được liền. Lúc đầu nó hơi khó, tại vì cái phản ứng của mình mà khi nỗi đau đến là mình khóc, nhất là người nữ. Khóc xong rồi chúng ta tâm sự giải bài với những người thương, nhất là những người tri kỷ, tri âm. Nếu như người này không có sẵn lòng để lắng nghe, chia sẻ, dỗ về, chúng ta đi than vãn với những người khác. Và làm như vậy là chúng ta đang lây lan cái cảm xúc khổ đau cho người thân chúng ta nghe, cho người này làm sớm chúng ta biết. Và cuối cùng cái nỗi đau đó nó được bành trướng, nó được lớn mạnh. Và Đức Phật không dạy chúng ta như thế. Ngài bảo rằng là hãy quan niệm tâm mình như dòng sông, đừng để cho cái gì có thể khắc được dính cho nó. Thì lúc đó nỗi khổ đau tự động nó sẽ tan biến liền. Cái phương pháp đó được thuật ngữ Phật học gọi là buông xả. Buông xả nó nằm ở ý niệm của tâm, nó giống như ổ khóa và cái chiếc chìa khóa. Tâm mình dán vào một cái gì đó là mình đang khóa cái đó lại. Nếu mình ghi và ôm chặt cái nỗi đau là chúng ta khóa nỗi đau đó trên tâm của mình. Vì vậy đó, sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta với những nỗi niềm của hạnh phúc, với điều hay, với lẽ phải, phước báo, công đức, chúng ta không cảm thấy áp phê. Là bởi vì nó bị đóng bít rồi, chúng ta không tiếp nhận được cái mới. Do vậy mà Đức Phật dạy là hãy dùng cái chiếc chìa khóa để mở tung cái ổ khóa của tất cả nỗi khổ niềm đau. Và mở được như thế là chúng ta đang thực tập buông xả. Giữ một nỗi đau của quá khứ nó có thể liên hệ đến ông bà, tổ tiên, dòng họ, người thân, thì tự động là mình là siết chặt cây gút quan giai trái chủ, quan khiên quán trái với con cháu của những người đã tạo ra cây gút đó với tiền nhân của chúng ta. Và như vậy là chúng ta đang lây lan nỗi khổ niềm đau này cho cả hai họ. Người Việt Nam nói là thương ai thương cả đường đi, ghét người ghét cả tâm chi họ hàng. Cái phản ứng lây lan cảm xúc đó nó thường diễn ra như thế. Vì con người đó, nó sức chịu đựng yếu, cho nên muốn tạo liên minh, mình chịu nỗi khổ thì ta không nổi, cho nên mình muốn liên minh với người khác, liên minh với người thân, với người thương, với người đồng quan điểm, với bè, với phái, với đảng phái, nhân dân, đứng về phía của mình để cho mình vượt qua được nỗi đau này. Cho nên đó là khi mình thương người nào đó, mình thương cả luôn cả đường đi lối về, các cái vật liệu, các cái gì mà người ta sử dụng, thậm chí là những cái nó không liên hệ gì tới người đó, chúng ta cũng nhớ, bởi vì nó gợi sự liên tưởng thôi. Và do đó là chúng ta lây lan cái cảm xúc. Còn đối với nỗi khổ niềm đau, mình ghét người nào rồi đó thì mình ghét luôn tâm chia họ hàng, đó là một cái điều bất hạnh. Đừng bao giờ giữ nỗi khổ niềm đau quá một ngày, mình phải điêu tâm niệm như thế cho lúc đầu mới bắt đầu thực tập. Thực tập quen rồi thì đừng giữ nỗi khổ niềm đau quá một giờ, tiến bộ hơn nữa thì đừng giữ nỗi khổ niềm đau quá 10 phút, quá 1 phút, quá 2 cái đơn vị của thời gian tích tắc. Nó có thì đâu nên có, thì cái phản ứng thông thường mình thấy đau là đau thôi, rồi sau đó mình cười hè, cứ nghĩ là thôi nó đến rồi thì nó phải cho đi, vẫy tay chào với nó. Người khôn ngoan là biết vẫy tay chào với nỗi đau, chứ còn mình nhớ hoài nỗi đau dẫn đến tình trạng nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở là mệt lắm á, thì mình sẽ biến mình trở thành nạn nhân và hạnh phúc không có mặt. Thì sự buông xả như thế nó sẽ giúp cho mình là giải phóng được nỗi đau một cách nhanh chóng hơn. Thì đây là hai cái điều rất là quan trọng để chúng ta cùng suy nghĩ tìm cách thế nào để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ dành cái thời gian còn lại để giải đáp một số thắc mắc mà các Phật tử có thể có và ở chùa đã đưa lên danh sách vài câu hỏi. Chúng tôi sẽ từng tự đọc những câu hỏi này và chia sẻ với quý vị. Xin Thầy giải thích hai chữ Phật tử có nghĩa là gì, và phải sống như thế nào thì mới được gọi là một người Phật tử thuần thành. Câu hỏi tưởng chừng rất là đơn giản, nhưng mà việc ứng dụng nó đó không phải là chuyện dễ dàng nếu chúng ta hiểu đúng được hai cái nghĩa Phật tử là gì. Phật đó là người giác ngộ, không phải là thượng đế, không phải là thần linh, không có phải là cái người ban phước giáng họa, mà Ngài là một con người như chúng ta, cũng có những nỗi khổ niềm đau của kiếp người, thấy được cái kiếp người này vô thường chóng vánh, các hạnh phúc của dương quyền thế tộc và hạnh phúc của các giác quan đó là tạm bợ, và thấy rất rõ rằng là bên cạnh cái hạnh phúc tạm bợ đó nó có một cái hạnh phúc nội tại của tâm sâu lắng, giải phóng khỏi mọi trói buộc vướng mắc. Cho nên Ngài đã trở thành con người hành giả. Kết quả của 6 năm tu khổ hạnh và cuối cùng phương pháp và tung đạo trong thiền định, nhận thức được nhân quả qua hai chiều kích, hình thành ra tứ diệu đế, tức là bốn chân đế thánh. Ngài đã trở thành một bậc được gọi là bậc tỉnh thức. Chứ mình hiểu rằng Đức Phật là một bậc tỉnh thức đó, thì Phật tử đó là con em của Phật, học trò của Phật, người thừa kế gia tài của Phật. Thì chúng ta cần phải làm thế nào đó để thể hiện ra được rằng là mình có chất liệu của tỉnh thức. Cái hình ảnh nôm na và đơn giản nhất của chữ tỉnh thức mà chúng ta có thể hiểu được đó là sự mở mắt. Ban đêm mình đi ngủ, mắt phải nhắm lại. Khi con mắt nhắm lại rồi đó, thì tất cả các hình ảnh, sự vật hiện tượng đang có mặt ở trước mặt mình đâu nhìn thấy được nữa đâu. Mà nếu giấc ngủ nó ngủ sai, không có mơ, thì hoàn toàn mọi sự nhận thức đó, nó tạm ngưng hoạt động. Có nhiều người khi làm đụng quá mỏi mệt, hoặc là có những nỗi buồn phiền, bực dọc, lo lắng, sợ hãi, chẳng hạn như là người Phật tử trong câu chuyện mà chúng tôi đi khi nãy, thì trong giấc ngủ thường có những ác mộng. Ác mộng nó cứ ám ảnh, mức độ ám ảnh nó liên hệ đến cái dòng cảm xúc. Nếu người đó thiếu sự chịu đựng đó, thì có thể liên tưởng đến là bị người ta ám sát, giết, rình rập, cướp bóc ở trong tương lai. Tuy thế nó cứ lẳng quẩn ở trong cái vòng sợ, lo, buồn rầu. Để giải quyết cái nỗi khổ niềm đau đó, đó thì chúng ta học theo cái ý niệm của chữ Phật tử, đó là tỉnh thức. Tỉnh thức đó là mở mắt. Thì khi mình mở mắt dậy thì cái giấc mộng đó, dù là xấu, dù là hải hùng, nó không còn nữa. Chỉ cần mở mắt ra thì giấc mộng nó hết rồi. Nhưng đối với một số người thì khi thức dậy rồi giấc mộng nó vẫn còn ấn tượng trở lại, nó còn ghi dấu trở lại. Và do đó là khi mở mắt mà sự tỉnh thức vẫn chưa có. Chúng ta phải thực tập làm thế nào chúng ta mở mắt được tự giác, mở mắt được trí tuệ, để cho nỗi khổ, niềm đau, buồn rầu, bực dọc, cao có, hận thù, ích kỷ, ganh tị, hơn thua, nhân dân, nói chung là những cái tâm lý xấu đó, những hành động xấu sẽ được thay đổi và chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó. Thì người sống như thế được gọi là một người Phật tử. Theo kinh Pháp Hoa đó, người Phật tử là người sanh ra từ miệng của Đức Phật, sống theo chánh pháp của Đức Phật, hành trì theo những gì Phật làm. Sinh ra từ miệng của Đức Phật là sao? Vì miệng Đức Phật là miệng của chân lý, miệng của đạo đức, miệng của an vui, miệng của hạnh phúc. Tức là mỗi phát ngôn, lời nói của Ngài đều hướng tới cái mục đích này. Cho nên sinh ra từ miệng của Phật nghĩa là mình phải làm thế nào để mình tái sanh mình lần thứ hai. Khi cái ngày quy tâm bảo chính thức trở thành một Phật tử là mình phải thật sự có được hạnh phúc. Chẳng hạn như trước đây mình có nỗi lo là không đâu, lo chuyện trong nhà đến ngoài phố, lo chuyện con đến chuyện cháu, lo bản thân. Thay vì đó, có những cái nỗi lo đó mình chỉ cần giải quyết nó trong vòng 5 phút là xong rồi. Nhưng mà người có bệnh lo đó, lo đến 5 ngày lo trước, xong rồi cũng chưa chịu buông, lo thêm 5 ngày nữa. Cho nên năng lượng đó nó làm đốt hết cái hạnh phúc của mình. Do đó giờ phải buông nỗi lo, và để sống với an vui với hạnh phúc thì mình mới thật sự là sanh ra từ miệng của Đức Phật. Rồi tới từ ngày mà trở thành Phật tử đó, trước đây mình có tánh cao có khó chịu, bây giờ tâm tánh mình thay đổi hoàn toàn, làm cho những người thân giật mình. Thì lúc đó là mình mới thật sự là truyền chất liệu an vui đến cho những người thân. Đó là mình đang làm theo hạnh của Phật. Hạnh của Phật là hạnh mang an vui, mang hạnh phúc. Và có nhiều người trước khi đi đến chùa thì dễ dãi hoan hỷ, đi chùa rồi cao có một giờ mình biết là mình đang hành sai. Cho nên cái hai chữ Phật tử đó là mình chỉ sống với cái hình thức thôi, chứ không sống bằng cái tâm với nội dung, vậy là thiếu sự hành trì. Cái hành trì căn bản là làm thế nào để cho có chất liệu tỉnh thức. Chất liệu tỉnh thức đó nó liên hệ đến ba nội dung căn bản. Thứ nhất là tỉnh thức về nhân quả, và thấy rất rõ là mọi sự vật hiện tượng từ vũ trụ, sơn hà, đại địa, con người, vạn vật, hạnh phúc, khổ đau, bất hạnh đều có liên hệ đến nhân và quả của bản thân mình và những người khác theo hướng nghiệp riêng và nghiệp chung. Do đó không hề có bất kỳ một thần linh nào, thượng đế nào can thiệp vào cái dòng xoay của nhân quả đó. Hiểu như vậy thì chúng ta lại có tinh thần trách nhiệm về hành động, lời nói, việc làm của mình hàng ngày hàng giờ, ngày cũng như là đêm, thức cũng như là ngủ, trong sinh hoạt đi đứng nằm ngọ, với tư cách của một công dân, với tư cách của người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, bà con quyến thuộc, nhân dân. Nên hiểu được nhân quả tức là chúng ta mở mắt tự giác. Cái thứ hai đó, chúng ta phải tỉnh thức về cái nguyên lý vô thường, rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này nó trôi chảy theo thời gian, và dòng thời gian là một sự biến dịch, thay đổi, chóng vánh, vô thường. Cái tuổi trẻ thanh xuân của ngày xưa bây giờ không còn nữa, sức khỏe, nhan sắc, năng lực, làm việc, thành tích bây giờ nó chỉ còn là một sự nuối tiếc mà không thể nào nó có với chúng ta ở cái tuổi về già. thấy được cái biến dịch vô thường đó, đó thì người Phật tử sẽ không cần phải nỗ lực để đi ngược lại vô thường, mà thuận theo vô thường để vượt lên vô thường. Những gì nó diễn ra nó phải đến, cứ để cho nó đến bình thản, để không để cho cái vô thường nó tác động chi phối. Cái câu nói dân gian Việt Nam có được cái ảnh hưởng tự giác của nhà Phật, liên hệ đến hình ảnh mưa đó. Xung quanh chúng ta đang mưa, đó là câu sau cơn mưa trời lại sáng. Cái cơn mưa này nó có thể được hiểu như là sự ảm đạm, các nghịch cảnh, buồn phiền, khổ đau, bất hạnh, nó đổ dồn dập đến độ những cái cây về hạnh phúc của chúng ta nó bị ngã bẹp hết, lúa bị hư, mùa màng bị tổn thất, và không có hoa trái nào có thể kết được nếu mà mưa dầm mưa về, mưa từ ngày này qua tháng nọ. Thì mình phải quan niệm rằng là nó sẽ phải có sự kết thúc của cơn mưa để bắt đầu trời sáng, bắt đầu tái hiện. Làm thế nào để chúng ta tin điều đó? Vì chúng ta tin rằng nó có vô thường. Vô thường có nghĩa là nó thay đổi. Nếu đã có mưa thì nó sẽ không giữ mưa hoài, nó phải đổi thành một cái khác, là vô thường. Vì đó người hiểu vô thường sẽ có một cái nhìn tự giác tích cực lắm, rằng là sau những sự đổ nát nó sẽ hình thành ra một cái mới đẹp hơn, hay hơn, tốt hơn. Cái cơn bão số 9 đã tấn công Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu và một số tỉnh lỵ khác, đã tạo ra sự tổn thất rất rất nhiều về khu vực mùa màng, nhà cửa, mạng sống, sức khỏe, phải mất đến cả 1-2 năm chưa chắc đã có thể khôi phục lại cái tình trạng bình thường. Bao nhiêu đoàn từ thiện đã đến chia sẻ nhưng không thấm vào đâu, giống như là trên sa mạc nhỏ từng giọt nước bốc khói không thấm. Nếu như tất cả các nạn nhân của các cơn bão cứ nghĩ rằng là gia tài sử dụng của mình đến đây là hết đó, thì họ khó có thể gây dựng được lắm. Ít nhất họ còn nhìn thấy rằng là có nhiều người mang tình thương, giàu các tôn giáo, các huyết thống, các quan niệm, như tình thương đó đã san lấp hết tất cả và đến với nhau bằng tấm lòng. Họ chia sẻ được một phần nào đó để giúp cho những người này vượt qua. Và cái trạng thái nỗ lực vượt qua đó, đó nó là một cái biểu hiện của vô thường. Cho nên mình phải nhìn theo cái gì của nhà Phật là do hiểu được có sự vô thường cho nên tất cả mọi cái tốt cái đẹp nó mới được thành tựu. Còn nếu cái gì đó nó thường hằng bất biến, cái đau khổ niệm đạo nó kéo dài hoài không thay đổi. Cho nên hiểu được vô thường tức là có tự giác và mình trở thành một người Phật tử. Cái điều thứ ba đó là mình hiểu được vô ngã. Cái ngã là cái tôi. Cái tôi đó nó thường được chúng ta đồng hóa với tên tuổi, ngày tháng năm sinh, vai trò vị trí trong gia đình, trong xã hội, địa vị, chức tước, hạnh phúc, khổ đau, nó gắn với mình. Ví dụ như khi sinh ra, cha mẹ đặt tên là Nguyễn Thị B, thì ai kêu tên Nguyễn Thị B, mắng chữ Nguyễn Thị B hay cho Nguyễn Thị B, thì Nguyễn Thị B đó khóc, cười, buồn, tay vui. Như vậy là chúng ta đang đẳng thức hóa, đang đồng hóa cái tôi này với cái tên Nguyễn Thị B. Trên thực tế Nguyễn Thị B đâu phải là một con người. Nguyễn Thị B chỉ là một cái mặt ước về danh xưng thôi, để giao lưu đối tác trong xã hội. Còn mình đẳng thức quá với nó là mỗi khi ai khen, nở lỗ mũi phật phình, tim đập hổn hển, hơi thở ngày càng mạnh. Còn nếu như người đó bị bệnh cảm xúc và bị tai biến mạch máu não luôn. Còn nếu như ai khen mình mà khen tăng mất quá mức á, thì mình sống giống như là ở trên mây á, và ta khen mà khen không đúng mình thì mình buồn, mình làm nhiều quá mà khen ít quá cho nên phiền não. Còn người ta phê bình là càng tệ hơn nữa, cảm thấy buồn phiền, tối ngủ không yên, vân vân. Do đó là không nên đánh đồng danh tánh, ngày tháng năm sinh, gia tài sự nghiệp, địa vị, chức tước, vị thế xã hội là cái tôi. Và cái phương pháp thực tập đó như thế này: cái gọi là tôi đó là một tổ hợp về sự sống, bao gồm hình hài, nương vào tinh cha trứng mẹ, lớn lên nhờ vật thực, đẹp đẽ nhờ trang sức áo quần, và nó không phải là cái của mình vĩnh viễn. Là bởi vì đó, nếu nó là cái của mình vĩnh viễn đó, nó phải trẻ mãi không già. Mới đây mà chúng ta đã có mái tóc râm, rồi da nhăn, mỏi mệt, mắt mờ, tai lãng, gối mỏi, chân dù, ăn không ngon, ngủ không yên, bệnh tật, già nua, chết chóc, cho nên nó diễn ra như quy luật sanh lão bệnh tử. Và vậy đó, nó không phải là cái của mình vĩnh viễn. Chính vì thế mà có một lúc nào đó mình phải vẫy tay chào với nó với hình thức là một cái chết. Khi mình không nhìn thấy rằng là cái thân này đóng chức năng góp phần cho sự sống chứ không phải là mình, thì mình sẽ tiếc nuối nó và tôn thờ nó như là thượng đế và thần linh. Có nhiều người phương Tây đó giàu sang phú quý quá, cho nên là tôn thờ thân này bằng cách là bảo hiểm cho nó lớn lắm. Bảo hiểm con mắt, có mũi, cái miệng, cái tai. Mỗi một thứ bảo hiểm như vậy là có một giá trị tiền khác nhau. Cho nên nếu ai mà đụng tới cái đó là bị bồi hoàn chết luôn, ta thư kiện đó. Hoặc là các cái chủ nghĩa thẩm mỹ cực đoan của phương Tây đó, nó làm cho người ta chạy theo cái khoái lạc giác quan nhiều quá, và cuối cùng mà trở thành kẻ nô lệ của chủ nghĩa hưởng thụ vật dục, hạnh phúc mất hết. Nó có thể dẫn đến những sự sa đọa về đời sống nữa. Còn bốn tổ hợp còn lại đó là dòng cảm giác, dòng chi giác, dòng tâm tư, dòng nhận thức ở mỗi con người, nó góp phần tồn tại một cách song hành với cái thân này. Và không có một cái nhóm nào của bốn thứ vừa nêu nó là cái tôi. Nỗi khổ niềm đau nó chỉ có hai chỗ để bám víu, hoặc là thân hoặc là tâm của con người. Khi mình nghĩ rằng là thân này không phải là cái của tôi, cho nên nếu có một sự thương tổn nào đến thân đó, khổ đau nó có, nhưng rồi nó sẽ tan. Không có một cái nỗi khổ đau nào nó có chỗ bám víu là dòng cảm xúc, nếu mình không nghĩ rằng dòng cảm xúc này là của mình, nó sẽ trôi đi thôi. Cho nên thực tập như thế đó là nhận thức và mở mắt tỉnh thức về vô ngã. Nói tóm lại, một người Phật tử đó được gọi là Phật tử khi người đó hiểu được nhân quả, không tin vào thượng đế, thần linh, ban phước giáng họa, tin vào vận mệnh của mình do chính mình tạo ra bằng hành động, lời nói, việc làm, suy nghĩ của ta, và hiểu được là cái biến dịch về thời gian là một quy luật tất yếu, biến dịch về phương diện không gian là vô ngã đối với mình và mọi sự hiện tượng còn lại. Cho nên cái gì nó đến thì cứ đến, cái gì nó đi thì nó đi, sống an nhàn, thoải mái, tự tại, vững chãi, thảnh thơi, thì người như thế được gọi là Phật tử. Chứ phải Phật tử chỉ đơn thuần là tới cái lễ quy tam bảo, mặc cái áo vàng, đến chùa tụng kinh, thắp mấy nén hương mỗi ngày, lạy Phật bái sám là đủ đó. Mà phải thực tập ba điều đó ngoài những cái vừa nêu thì mới thật sự được gọi là Phật tử. Còn đối với câu làm thế nào để được gọi là một Phật tử thuần thành đó, thì trước nhất đó, người đó phải có hành trì về ba nội dung: hành trì về nhân quả, hành trì về vô thường, hành trì về vô ngã. Khi một người Phật tử hành trì về nhân quả đó, thì người đó sẽ không bao giờ trộm cắp, giật giật như là kẻ cướp ngày hôm qua, cũng không bao giờ ngoại tình, nói láo, nói gây chia rẽ, nói tạo hận thù, nói làm cho người ta buồn đau nhức nhối, nói những lời vô bổ, cũng không hề rượu chè be bét, cờ bạc, ma túy, xì ke, làm thương tổn đến tuổi thọ sức khỏe, làm mất tư cách, mất trách nhiệm của một thành viên trong gia đình, và làm giảm hiệu suất lao động và đóng góp của mình đối với xã hội. Hiểu được nhân quả thì người ta sống như thế. Ngày 5 Tây tháng 2 2007 và ngày 23 tháng 4 vừa rồi, cái đoàn từ thiện của Đạo Phật ngày nay do chúng tôi hướng dẫn đã có dịp đến thăm viếng và giảng pháp cho 1850 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Tại đây đó, các phạm nhân bị vướng vào các cái tội như là cướp, giật, giết, tổ chức ma túy, tổ chức bẫy dâm, lừa đảo, hối lộ, tham quan biến chất với cái bản án từ 5 cho đến 20 năm tù. Sau khi được chúng tôi khuyến thích thì họ đã ăn chay trong lần thứ hai một ngày, và chúng tôi đã yêu cầu ông tổng giám thị trại giam là thượng tá Phùng Văn Yến đó thỉnh thoảng nên cho các phạm nhân ăn chay để cho thân thể của họ được nhẹ nhàng, tâm của họ được thoải mái, và chúng tôi đã hướng dẫn cho họ cách thức thực tập thiền và niệm Phật ở trong nhà tù để biến nhà tù thành nhà tu. Thì trong suốt 5 cho đến 20 năm ở trong tù đó thì họ đang có mặt ở trong tu viện chứ không phải là chỗ giam nhốt. Thì lúc đó đó họ mới chuyển hóa được cảm xúc, tâm tư, nhận thức về nhân quả rằng tại sao tôi phải làm những điều xấu như thế để cuối cùng tôi phải chịu một cái hậu quả là gỡ gấp từng trang lịch ở trong nhà tù, ở trong khám đài. Người thân á thì không ai đến thăm, người tình á thì là vẫy tay chào, những kẻ thuộc hạ đàn em trước đây kêu mình bằng đại ca là anh nịnh hót, bây giờ khi mình sắc thấp cớ xa cơ đó xem mình như là con chó ghẻ. Đó là những cái tâm sự mà các phạm nhân đã nói với chúng tôi trong hai lần đi thăm viếng đó. Cái dòng cảm xúc về nhân tình thế thái sau một biến cố liên hệ với mình làm cho họ đổi cuộc đời. Cái bất hạnh đó làm cho họ quay đầu và hướng về bờ của an vui. Cho nên hiểu về nhân quả đó thì nó làm cho mình thay đổi liền. Và thực tập về nhân quả như thế, bên cạnh việc không vi phạm những điều để rơi vào tù khám tội, thì người Phật tử cần phải tôn trọng mạng sống, phóng sanh, bố thí, làm phước, cúng dường, tôn trọng hạnh phúc gia ca, khuyến tấn người khác, chung thủy một vợ một chồng, phát ngôn một cách có hòa hợp, giúp đỡ lợi ích cho người, mang an vui, hạnh phúc, không có đầy đọa thân thể vật lý này. Mà làm thế nào để cho thân thể này luôn được khỏe mạnh để mình làm những việc có nghĩa, có lợi cho gia đình và xã hội. Nói chung làm rất nhiều việc tốt. Còn người mà có thực tập về vô thường đó, thì rõ ràng người đó sẽ không có quá quan trọng về bản thân, về nhan sắc, về bệnh tật, về thân thể nói chung. Và tất cả những sự tổn thất nếu có do bất cẩn, do người khác hãm hại, làm cho mình có thể vượt qua rất nhanh. Cái người sống như thế là người sống thuần thành, tức là cách làm một người Phật tử. Cho nên sẽ tránh được cái tình trạng than trời trách đất, than giảng, lo rầu buồn phiền. Người có thực tập được vô ngã đó thì tâm người đó sẽ trở thành vị tha, bao dung, cao thượng, vĩ đại, tha thứ, che chở, hỗ trợ, và không bao giờ muốn hơn thua với người khác, giúp đỡ người khác không. Cái thực tập đó làm cho mình trở thành một người rất dễ gần gũi, rất dễ mến, dễ thương, dễ kính. Thì đây là ba cái thực tập để giúp cho mình trở thành một Phật tử thuần thành. Đó là ba nội dung. Để có được như thế đó thì các Phật tử cần phải đến chùa tụng kinh ít nhất là mỗi tuần một lần. Ai rảnh rỗi thì đi mỗi ngày càng tốt. Tại nhà nếu có thờ bằng Phật đó, thì mỗi sáng và tối nên thắp hương, cúng nước, dâng hoa quả. Ở vùng quê như thế này đó thì hoa nhiều lắm, chúng ta có thể lấy hoa và dường đem lên dâng cúng cho Phật, không cần phải hoa sang trọng gì, bằng tấm lòng chúng ta cúng cho Ngài thì cái phước báo sẽ có. Và lòng tôn kính đó sẽ làm cho mình trở thành một con người có được hạnh phúc. Cúng những cái gì mà chúng ta thật sự thể hiện bằng trái tim thì nó mới có ý nghĩa. Rồi chúng ta phải luôn luôn hướng dẫn con em của mình về chùa để trở thành người Phật tử, để cả một gia đình mình cùng được an vui và hạnh phúc. Nếu mà mình chỉ có tu một mình mà không hướng dẫn bà con thân quyến thì mình trở thành là người thiếu trách nhiệm, do đó chưa được gọi là một người Phật tử thuần thành. Người Phật tử thuần thành ngoài những cái việc như vừa nêu thì cần phải có trách nhiệm với gia đình, với trách nhiệm với xã hội, dấn thân làm các việc tốt tích cực để cho cái ảnh hưởng của Phật giáo đó được người ta quan niệm và thừa nhận nó một cách tích cực hơn. Và do đó cái hành trì chúng ta sẽ góp phần mang lại cái niềm vui cho người khác.